Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn thận, chuẩn bị hộ niệm như lý như pháp để vãng sanh, đúng không? Mình trang bị đấy. Giờ chuẩn bị chưa? Thôi chuẩn bị trả lời chuẩn bị chưa? Hồi giờ chưa gặp một lần nào hộ niệm làm sao chuẩn bị? Hồi giờ chưa biết mỗi pháp hộ niệm là như thế nào, làm sao chuẩn bị? Bây giờ là chuẩn bị đi. Đừng có để tới nằm queo rồi mà chuẩn bị là kẹt lắm. Chuẩn bị trước. Chuẩn bị như thế nào? Trong quyển sách này có thể giúp cho chư vị những tiêu điểm để chuẩn bị. Nó nằm trong này giống đâu hết. Nhưng mà rồi, còn gì nữa? Còn đủ thứ hết. Nhiều quá. Tới chỗ đó mà nói ra cho nhiều lắm. Hồi giờ chăm chưa đi nói chuyện mà cầm quyển sách trên tay mà giờ có quyển sách này đỡ vái. Đi đâu cứ cầm quyển sách này đủ rồi. Nó dài, nó ngắn, nó nhiều đây chẳng mấy hết trơn. Nó quen rồi, nó quen mồm rồi, chứ không có gì khó, không có gì mà ai ở đâu. Cần hộ niệm, nếu không hộ niệm, dẫu cho niệm Phật nhiều năm, cũng khó thực hiện đường giải thoát trong thời mạt pháp này, đúng không chứ vậy? Trước khi mà vô cái pháp hội này, mới đầu ra với ông có khoe một người vào ngày 1 tháng 5, năm 2017, đứng vãng sanh. Có không vậy? Cũng có người đứng vãng sanh chứ. Có đấy. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, có nhiều người nghe giảng đấy, à người ta đứng thì mình đứng được chứ có gì đâu. Tụi này chưa chắc. Chưa chắc. Đừng có khinh thường. Mình ráng tu nhiều hơn. Mình ráng buông xả nhiều hơn. Mình ráng tập nhiều hơn. Hy vọng cái phước của mình nó tăng lên để cho mình hưởng được cái gì đó. Chứ nói người ta đi được thì mình đi được. Xin lỗi tôi nói thật với nội cái tập trống, tôi thấy mấy người tập trống, thấy người đã đánh trống hồi quá mà mình tập 3 năm là chưa được. Tôi nói thiệt với chư vị đấy, đơn giản như vậy thôi. Có những người mà đánh mỏ mà gì đó Phật thuyết A Di Đà kinh đó, có nhiều người ta tập một buổi là xong, có nhiều người tập 4 năm rồi mà tập đánh không được. Rõ ràng mỗi người nó có một cái năng lực, có một cái năng khiếu khác nhau. Thấy ông ta viết cái lực lượng văn trao hay quá, người ta làm được, mình làm được. Mình cộng viết 3 năm viết không được một khúc. Viết không được, trật lên trật xuống, viết hoài không được. Tại vì mỗi người phải có cái năng lực với năng khiếu riêng. Đúng không chư vị? Mình phải chấp nhận cái khả năng, gọi là khả năng hàng hữu của mình, chứ không phải người nào làm được cũng được hết đâu. Trên cái tại cái vùng là Thâu Ca này có một ông thị trưởng à, chứ không có tới chục ông đến 50 ông thị trưởng đâu. Dù như ông kia ông lên làm thị trưởng, ông quậy tan nát cái vùng này luôn đấy. Nó có cái năng khiếu người ta, đúng không? Mình phải tôn trọng, chứ đừng có nói như vậy thành nó tự cao kẹt lắm. Hiền lành chất phát, chí thành là cái đạo nhiệm màu. Ngài ấn quan dạy như vậy đấy. Rồi bây giờ vấn đề thứ 16. Cho nên ở đây rất nhiều vấn đề mà chúng ta còn học hỏi lắm. Dầm tại không có giờ cho cũng vậy, giải ra nó nhiều đã cứ mớ ra, giải hoài giải hoài không hết, mà chúng ta không có đủ thời giờ để mà giải đâu nha. Vấn đề giúp đỡ người thân khi lâm chung dễ dàng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vấn đề cụ thể không chứ vậy? Mình biết đường rồi mình còn phải giúp người thân của mình nữa chứ. Giúp con cái của mình, giúp cha mẹ của mình, giúp những người bạn đồng tu của mình. Để sau này mình đi hộ niệm giúp người ta nữa chứ. Hồi giờ chư vị tu hành có ai khuyên chư vị là giúp người thân mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Có ai chỉ cho mình làm sao gỡ rối cho người ta thoát nạn cô nghiệp chứ không? Không. Có ai là làm sao nói làm sao mà mình được đi về Tây Phương Cực Lạc hay là nói làm gì có chuyện đi về Tây Phương Cực Lạc? Sương dạy hàng phàm phu mà nuôi một đời này thành Phật. Nói ẩu quá. Đâu có được như vậy. Phật tu tới vô lượng kiếp mới thành Phật, mà nuôi mình một đời thành Phật sai lầm. Người ta nói như vậy. Đúng không? Chứ mà thực ra thì Phật nói rõ rệt như vậy mà. Chính Đức Thích Ca nói vãng sanh về Tây Phương tức là thành Phật. Cho nên Ngài nói muốn thành Phật là vãng sanh Tây Phương là xong. Chính Đức Thích Ca nói như vậy mà có nhiều người không tin. Tại sao là một đời? Tại trên Tây Phương có một đời chứ đâu có hai đời đâu. Đâu còn chết đời khác đâu mà tới hai đời. Chứ đâu phải nói chết hôm nay ngày mai mình thành Phật đâu. Chết mình thành một người ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở trên đó toàn là bạn lữ với chư Đại Bồ Tát không thôi. Các ngài giúp đỡ cho mình. Mình cũng tu trên đó, nhưng mà tu trên đó nó khác. Tu với chư Đại Bồ Tát, tu đây tu toàn phẩm phu không. Quýnh lộn nhau hoài tôi cực quá chịu được. Tu đó người ta hỗ trợ cho mình. Một đời thành Phật. Tại mình cũng có đời thứ hai. Về đó là vững vàng, an nhiên, không còn sợ nữa. Vấn đề giúp đỡ người thân khi lâm chung dễ dàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị nghe cho kỹ. Ngay từ bây giờ hãy khuyên người thân niệm Phật và nghiên cứu pháp hộ niệm liền đi, không nên chờ đợi. Đúng chứ vậy? Có rất nhiều người chờ đợi đến lúc cái tiêu luôn. Hôm năm kêu nói hôm kia về trên cuộc chuyến đường cũng đi qua bên Âu Châu này, có Hai Sơn, Xuân Anh đi theo. Đi vừa tới đây trên chuyến xe lửa qua tới cái chỗ nào đó, cái vừa tới Berlin thôi, vừa tới Berlin. Nghĩa là mới đáp máy bay vừa tới Berlin xong rồi thì nghe tin là một cái ông cha nuôi đang ở tại niệm Phật đường, sáng đi lái xe đi làm, chiều chết mất. Chứ thành ra đánh bó chuyến đi, lo tìm vé đi về. Nhưng mà trong cái đợi máy bay tìm thì người ta báo cáo là nhưng mà ông này, ông chết bất ngờ như vậy, nhưng mà sau cùng hộ niệm 9 tiếng nổ, trời ơi toàn tướng đẹp quá, phương phì quá, ngon lành quá, tức là ông ta còn chết nữa, ông ta vẫn sanh. Ông này thực sự là một người đúng là lão thật niệm Phật. Dù đi làm, ông ta là chuyên gia chở tôi khi một lần lên đó là tới nào cũng ngồi trên xe ông ta, mà lên xe ông ta thế nào ông mở cái bàn của người này Phật nghe. Ông thành tâm, ông đi một lần một dạ mà đi. Giả sử ông không một lần một dạ đi và niệm Phật vẫn đang, ông đi lung tung về, ông tu khắp nơi tới coi sức mấy mà lúc đó mà mình được vãng sanh. Cho nên chuyên nhất nó quan trọng lắm. Lúc đó mình phải niệm được câu A Di Đà mình đi, còn mà đi lung tung lúc đó thì thôi chịu thua. Cho nên ngay từ bây giờ là như vậy. Mình biết đâu đang ngồi thế này ra cái đột quỵ mất queo đâu. Ngay từ bây giờ nghiên cứu đi, quyển sách này có thể giúp cho chư vị nghiên cứu. Nghiên cứu không nói thì lên cái những cái mấy sáng có mấy người kia khuyên nói anh Vinh là chừng nào đưa lên YouTube này thì có thể người ta đưa lên YouTube, mà đâu cần chỉ coi cái mấy cái đẹp chi. Ở trước đó nhiều lắm, cái nước lòng quẩn lóng quấn lòng vòng lóng vòng có nhiều đã nước hoài nói cho đã miệng được cũng là nhiêu đó thôi, đủ rồi, cứu người đủ rồi, còn chi thêm nữa. Chư vị có đồng ý không? Thêm chi nữa, dài quá, nhiều quá. Tam tạng kinh điển, tam tạng gì? Tam tạng kinh điển 12 phần giáo, ai muốn tu cứ tu, đây là lời ngài liên trì nói. 84.000 pháp môn tu học, ai muốn tu cứ tu, ai muốn hành cứ hành, hành đi, mắc mớ gì cấp người ta làm chi. Còn ngài thì sao? Một câu A Di Đà Phật ngài niệm tới cùng, 4 chữ chứ không thèm làm niệm 6 chữ nữa. Khi ngộ đạo rồi, những cái lời nói của chư tổ không phải là ngài tự, nghĩa là tự sướng lên cho nó vui đâu, không phải là tự sướng lên đâu. Ngộ đạo rồi các ngài nói một câu tuyệt vời quá, hay vô cùng. Ngài niệm Phật mà dưới chiếu nứt lên những cái viên xa lợi dễ sợ vô cùng vi diệu. Hằng ngày tự bản thân với tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh, thường xuyên nhắc nhở nhau buông xả càng nhiều càng tốt để tự hóa gỡ những chướng ngại. Đúng chưa vậy? Buông xả cái gì đây? Hòa thượng Tịnh Không nhắc cái câu pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Đây là câu kinh trong kinh Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã, Phật dạy như vậy. Khi biết được đường vãng sanh thành đạo, pháp Phật cũng phải mạnh dạn buông xuống để đi thành đạo. Đừng có nói chi là những cái chuyện không phải là của pháp Phật, tập buông. Để chi? Để thực hiện cái câu mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Để thực hiện cái câu mà trong kinh A-di-đà nói, một người quyết tâm niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất đoạn, thì người đó khi lâm chung A-di-đà Phật hiện ra trước mặt người đó, người đó sẽ không còn điên đảo nữa và nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Để thực hiện cho được cái câu mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là đóng hết tất cả sáu căn lại, thành tâm niệm Phật liên tục, không còn vay mượn gì khác, nhất định tâm này sẽ khai mở. Nhiều kinh quá, không biết làm sao. Xin chư vị, có nhiều cái kinh mình không hiểu nghĩa thì nghe chư tổ dạy cho. Bây giờ nhất tâm không được, hãy cứ nhất hướng chuyên niệm đi, rồi A-di-đà Phật thì phóng quang gia trì cho chư vị trong lúc lâm chung xả báo. Chỉ còn nhớ có câu A-di-đà Phật mà niệm để đi về Tây Phương. Về Tây Phương rồi thì chư tổ nói khi gặp A-di-đà Phật rồi thì không cầu đắc cũng đắc, không cầu chứng cũng chứng, lo gì mà chứng sớm vậy. Ở đây có nhiều chứng nhiều quá, không chịu đi. Lo gì mà chứng vậy? Hiểu không? Hiểu không chư vị? Buông xả càng nhiều càng tốt để tự hóa gỡ những chướng ngại. Giờ em xin nhắc lại câu này một chút. Tu nhiều thứ quá, chướng ngại trùng trùng. Tại sao vậy? Tại vì hoang mang, tại vì bất định, tại vì đường đi không rõ. Chứ vì nhớ nghiệp chướng chúng ta nó còn nguyên vẹn, chúng ta chỉ phục mà thôi. Giống như lấy đa mà đề có rồi. Thôi bây giờ có làm gì? Lấy đa đề là so, mình nghĩ nói vậy hay hơn. Lấy đa đề là so đó. Khi có nó mạnh giống là cho. Hãy đề rồi, cứ đề luôn nó đi, đừng có dỡ lên coi thử. Có nhiều người cứ lần lần cứ để coi tôi hết nghiệp chướng chưa, là dỡ đá lên coi tôi nghiệp chướng hết chưa. Giữa nó bung lên một cái là thôi chịu thua, đè luôn đi. Lấy câu A Di Phật trồng chắc chắc đè mãi đi. Vì không được thì mình đè gọi là phục nghiệp. Cho nên mình thấy mình nghe cái lời của Ngài Tịnh Không là giảng hay lắm. Đoạn nghiệp, diệt nghiệp nó có hai cái. Đoạn nghiệp và phục nghiệp. Cái đoạn nghiệp dành cho các vị Đại Bồ Tát người ta đoạn. Còn phục nghiệp là dành cho hàng phàm phu chúng ta thực hành hiện được. Phục là gì? Bao nó lại, che nó lại. Lấy câu A Di Đà Phật che. Nhờ đồng tu hướng dẫn khuyên nhắc mình tu niệm Phật mà che. Từ những câu A Di Đà bao phủ lại, nghiệp nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà ta nhờ niệm Phật nhiều, đến lúc đó chúng ta nhớ A Di Đà Phật, gọi là tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, thì tất định sẽ kiến Phật, là kiến trong lúc chúng ta lâm chung thấy Phật, để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản. Nghĩa là ta đi sao đâu? Ta đi trên con đường nghiệp. Ta theo cái nguyện ước mà lúc lâm chung đó chúng ta về Tây Phương. Cho nên cái pháp môn này là tùng nguyện vãng sanh. Chỉ có pháp niệm Phật mới thực hiện được cái ý đồ này. Còn những pháp môn khác thì không đúng. Tùng nguyện theo nghiệp thì có. Tại vì nguyện mình phá nghiệp, nguyện mình giải nghiệp, mình làm không có còn suy nghĩ cả, tức là tự để cho cái tâm thức mình nó chuyển theo cái dòng nghiệp chướng đó. Thường thường là những người tu nhiều là theo cái nghiệp nhẹ, nghiệp sáng, nghiệp lành, vẫn là cái nghiệp của thế gian, ngà nghiệp thiện của thế gian, chứ không phải là vãng sanh, không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành ra người nào mà muốn vãng sanh mà tu phước lành nhiều quá, chấp vào phước lành nhiều quá, sau cùng bị trở ngại. Cho nên chư tổ nói là chấp vào nghiệp thiện cũng bị trở ngại, chấp vào nghiệp ác thì bị tam ác đạo, chấp vào nghiệp thiện thì tam thiện đạo. Nên chỉ khác cái chỗ đó mà thôi, chứ không phải là chấp vào nghiệp thiện là mình được siêu sanh tịnh độ. Chấp vào nghiệp thiện tức là vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi, hoàn toàn không phải. Đã nghiệp thì phước cũng là nghiệp, mà tội cũng là nghiệp. Đã là nghiệp thì không còn con đường vãng sanh. Đã còn nghiệp thì không thể nào vượt qua sáu đường tranh tử luân hồi. Nhớ thực hiện cái điểm này, chẳng phải người tu mà tu tu phước tu thiện có bố thí nhiều là cứ khoe ra tôi ngon, không ngon, không ngon đâu. Ngài Tịnh Am dặn dò rất kỹ cái điểm này, dặn dò rất kỹ cái điểm này. Ngài cứng rắn la những người mà suốt đời tu thiện tu phước mà không chịu niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói đến cái lúc mà ông chết rồi ông đi đâu đây? Cái nghiệp mà nghiệp thiện ông càng lớn thì cái nợ sanh tử của ông nó nặng lắm đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Tại vì là khi chết rồi vẫn đi theo con đường sanh tử luân hồi, hương phước trong có gì cả. Ngài dạy là tu thiện thì tốt, để mình có phước, phước thì khỏi đau, khỏi bệnh, lúc chết đỡ hơn những người nghiệp nặng. Nhưng mà ông phải nguyên vãng sanh, ông phải niệm Phật mới được nhé. Ngài nói là nói như vậy, chứ không phải ngài bài bác cái chuyện mà tu phước chúng ta. Ở đây rất nhiều người, rất nhiều nơi chú trương tu là tu phước, tu là cúng dường, tu là bố thí, tu là làm công quả là đủ rồi. Không được, không được. Ta phải tự chịu trách nhiệm tới cái tương lai của chính mình. Nhất định phải nhớ như vậy. Nói chung tất cả những việc này đều liên quan đến pháp hộ niệm. À, thế câu thứ hai là hằng ngày tự bản thân với tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh, thường xuyên nhắc nhở nhau buông xả càng nhiều càng tốt để tự hóa gỡ chướng nạn. Thì tất cả những việc này có liên quan đến pháp hộ niệm. Phải lo nghiên cứu nắm cho vững pháp hộ niệm càng sớm càng tốt để dễ giúp người thân vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ai cũng có cha mẹ già rồi. Có nhiều người cha mình khuyên được, có nhiều người mẹ mình khuyên được thì thôi, mình lo mình tốt. Nhưng nếu khuyên được thì lo khuyên. Cho nên khi một người nào có nói, nghe nên mẹ mình bây giờ bắt đầu tu tốt lắm rồi, vững vàng tôi mừng lắm rồi. Mà trước đó trời ơi sao mà eo uột quá, năng nỉ quá mới tu là khó rồi đấy. Tất cả đều trở về. Cho nên chúng ta muốn cứu độ nhau phải cố gắng khuyên bảo, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu họ làm được thì rất mừng cho họ. Mình nương theo cơ hội để hộ niệm cho họ vãng sanh. Nếu họ làm không được thì mình hộ niệm cũng chẳng là bồi thêm chút phước cho họ mà thôi, chứ không cách nào khác hơn hết. Bây giờ một cái vấn đề khác là vấn đề theo Phật vãng sanh. Đây là những điểm thường xuyên chúng ta nhắc nhở trong cái khi hộ niệm cho người lâm chung vãng sanh. Vấn đề theo Phật vãng sanh, mình thường nhắc nhở ông bà cha mình theo A Di Đà Phật vãng sanh. Chúng ta đưa cái đây là một cái điểm rất là cụ thể và chính xác. Và hy vọng là chư vị mà nghe những cái này là chư vị đã nắm vững rồi. Thấy được nhiều Phật Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn thì hãy theo các ngài mà đi vãng sanh, đúng hay sai? Bây giờ những người mà vô quá rồi, để cho những người mà mới người ta trả lời cho mình, chứ ta nhớ luôn. Tôi biết có những người này giỏi quá rồi. Một đời mình tu hành, mình niệm Phật, mình cầu Bồ Tát gia trì thì đến lúc mà lâm chung, Phật Bồ Tát hiện ra, mình theo ngài đi vãng sanh là đúng. Đúng không chị vậy? Mấy người mới gì mạnh dạn trả lời giùm cho giùm đi, đúng hay sai? Nếu mà không đúng thì chờ chút 2 giây thì các vị đã trả lời rồi. Sai, không đúng. Khi mà nghe những cái điểm này, những vị mà mới có thấy ngỡ ngàng không? Đi tới chùa, đi tới niệm Phật đồ cái. Khi đi các con đi theo Phật nha, đừng theo ma, theo quỷ nha. Để theo Bồ Tát tốt lắm. Đúng không? Bản đồng tu ấy, mình một đời mình đem thờ Phật Bồ Tát, mình thờ Quán Thế Âm, mình thờ Đại Thế Chí, mình thờ gì đó, Văn Thù Thứ Rõ Bồ Tát, thì những ngày đến ngày cứu mình thì mình đi chứ. Xin thưa với chư vị, bây giờ bắt đầu từ đây chúng ta phải vạch rõ chuyện này, không có thể nào mà mập mờ được. Trên pháp giới này A Di Đà Phật đã phát đại thể cứu độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đại thể của ngài đã đi trong 10 phương pháp giới, chư Phật đều tôn xưng là Phật Trung Chi Phương. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đại diện cho mười Phật, cho chư Phật mười phương tôn xưng Đức A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Phương. Tại vì cái đại nguyện độ sanh của Ngài đã quá vĩ đại, để cứu độ tất cả chúng sanh. Chư Phật trên mười phương đều đồng thanh gia trì hỗ trợ vào đại nguyện của Đức A Di Đà. Đến nỗi mà A Di Đà Phật nói, nếu có một vị Phật nào mà không đồng ý, không hộ trì, không có yểm trợ cho cái nguyện độ sanh của Đức A Di Đà, Ngài thề không thành Phật. Như vậy thì tất cả chư Phật đều hỗ trợ cái đường độ sanh của Đức A Di Đà. Và trong kinh A Di Đà chúng ta cũng đọc là người nào tụng kinh A Di Đà thì được mười phương chư Phật sơ hộ niệm, là những người đã được mười phương chư Phật hộ niệm. Chư vị có hiểu được cái ý nghĩa này không? Kinh Phật nói đấy. Như vậy thì không có một chư Phật nào mà coi như thay thế cho Đức A Di Đà Phật tới cứu độ chúng ta cả. Tại vì quan trung hóa Phật vô xuất, như là hóa thân Phật A Di Đà đi khắp mười phương pháp giới, từ hang cùng ngõ hẻm nào đều có cả. Quan trung là tượng trưng cho trí huệ. Trí huệ đi tới đâu thà Đức Phật ở tới đó, vô chướng ngại, không có gì chướng ngại được quang minh của Đức A Di Đà Phật, gọi là vô chướng ngại quang. Chúng ta đang ngồi đây nói chuyện, quang minh của Đức A Di Đà Phật phổ trùm tại đây mà chúng ta không biết. Chúng ta niệm Phật tại đây, chúng ta vãng sanh tại đây, Đức A Di Đà Phật sẵn sàng phóng quang bao trùm bảo vệ chúng ta. Chúng ta vào trong một cái ngõ hẻm nào tối u, đóng cửa kín mít lại, những cửa kín mít đó cũng không ngăn cản được cái quang minh của Đức A Di Đà Phật đến mà tiếp độ chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bất cứ một hang cùng ngõ hẻm nào, bất cứ trong quốc độ nào, ở trên mười phương pháp giới, chứ không phải ở địa cầu này không. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái năng lực này. Như vậy thì khi mà mình vãng sanh, phải chính A Di Đà Phật đến cứu độ chúng ta. Người nào mà niệm Phật chứ nhất tâm bất loạn thì chính báo thân của Phật đến. Người nào mà chưa nhất tâm bất loạn thì hóa thân của Đức Phật đến. Quan trung hóa Phật vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận ở tất cả mọi nơi. Thường thường phàm phu chúng ta là hóa thân Phật. Hóa thân là gì? Tùy theo cái tâm của mình mà ứng hiện ra. Cái tâm mình nghĩ Phật, nhớ Phật, niệm Phật thì tự nhiên Phật ứng hiện ra. Mình chấp nhận đây là hình ảnh của Phật, Ngài ứng hiện ra giống như cái tâm mình. Nhất định không có một cái pháp giới chúng sanh nào dám phá vỡ cái quy luật này. Cho nên chư vị có tin hay không, tin thì được hưởng cái phần này, không tin thì chịu thua. Tất cả cái niềm tin của chư vị sẽ làm cho chư vị thành công. Không tin thì chư vị bị giả dạng, bị lừa gạt. Cho nên có những người tu rồi mà sau cùng bị giả dạng, bị lừa gạt là tại vì lòng tin không vững. Duy âm nói thẳng, thực sự tín vi đạo nguyên công đức mẫu, công đức từ ở chỗ niềm tin mà sinh ra. Tín năng siêu xuất chúng mà lộ, niềm tin vững vàng vượt qua tất cả mọi đường ma chướng. Vì niềm tin yếu, vì niềm không đủ cho nên chư vị đang tràn ngập trong cái chướng nạn của ma vương mà không hay. Có nghĩa là bị dụ dỗ, bị gạt. Cho nên thành ra chúng ta là hàng phàm phu, chúng ta phải lấy niềm tin mà đi. Tại vì niềm tin không mất tiền mua mà dễ dàng. Còn chứng đắc thì chúng ta chịu nói. Khi chứng đắc rồi chúng ta có thể phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Chưa chứng đắc rồi thì chúng ta không được làm cái chuyện đó. Mà chúng ta lấy niềm tin. Nhờ niềm tin này mà A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, chư Bồ Tát gia trì cho chúng ta, để chúng ta an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng vị phải nhớ cho kỹ điểm này. Niềm tin vô cùng quan trọng. Không tin chịu thua. Nhất chừng tin không thua. Cho nên cố gắng tin đi nha. Tin rồi rồi chút nữa chúng ta nói tiếp. Tới giờ rồi.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.